Trường Kỳ xin phân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, thấm thoát 6 năm đã qua đi, kể từ khi nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, người từng có những đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam, vĩnh viễn ra đi vì bệnh tim. Ông chút hơi thở cuối cùng vào lúc hơn 8 giờ sáng, ngày Chủ nhật 23 tháng 9 năm 2001, tại nhà riêng ở thành phố Glendale, Nam California. Cũng tại ngôi nhà xinh xắn này vào năm 1998, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã dành cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống một cuộc phỏng vấn đặc biệt kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ, mặc dù lúc đó bệnh tình của ông đang ở trong thời kỳ nguy ngập. Tuy nhiên ông vẫn vui vẻ và hăng say khi trả lời những câu hỏi liên quan đến quãng đời hoạt động âm nhạc rất phong phú của ông, mà một phần đã được gửi đến quý vị trong một chương trình dài 2 kỳ, sau khi ông nhắm mắt xuôi tay. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua đời, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ gửi đến quý vị thêm một chương trình dài 2 kỳ để tưởng nhớ đến một người mà cả cuộc đời đã sống gắn bó với âm nhạc bằng tất cả niềm đam mê vô bờ bến, bằng tất cả tấm lòng và trái tim nhiều rung động. Ngoài những chi tiết do chính nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cung cấp, là một số tài liệu được phổ biến trong tuyển tập nhạc kỷ niệm 50 năm hoạt động văn nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, phát hành vào năm 1995. Trong số các bài viết rất giá trị của tiến sĩ Phan Ngọc Tiếu, một thân hữu của nhạc sĩ họ Hoàng, nhưng đặc biệt hơn cả là người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống đã có được một cuộc tiếp xúc rất lâu với người cháu ruột, cũng là người được coi như nghĩa tử của Hoàng Thi Thơ, là nhạc sĩ Hoàng Thi Thảo, tại nơi anh cư ngụ là Orange County vào cuối tháng 8 năm 2007 vừa qua.
Năm năm mỗi lần nghe hè đến, lòng đắm đuối những giờ phút hè xưa, hồn lâng lâng như buồn nhớ bâng khuâng và thương.
Lòng chưa thấy yêu điều.
qua cuộc tiếp xúc với nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, là người một thời được mệnh danh là thần đồng vĩ cầm. Anh đã bổ sung cho chúng tôi nhiều chi tiết đặc biệt chưa hề được công bố về người bố nuôi của anh là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Là người sống kề cận với Hoàng Thi Thơ từ khi còn rất nhỏ, cho đến khi ông từ giã cõi đời, không ai khác biết rõ Hoàng Thi Thơ hơn là Hoàng Thi Thao trên một số góc cạnh nào đó chưa được đề cập tới. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày ông xa rời cuộc đời mà ông rất yêu mến, với một tinh thần luôn luôn lạc quan, cho đến những giây phút cuối cùng, hy vọng những chi tiết trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống gồm hai phần này sẽ là những tài liệu quý cho những nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc. Và xen kẽ trong hai phần của chương trình đặc biệt về tưởng niệm Hoàng Thi Thơ sẽ là một số sáng tác của ông, ngoài một số đã được phát thanh trong chương trình dành cho ông trước đây. Trong số những nhạc phẩm được gửi đến quý vị hôm nay, có một số mà quý vị không ngờ đã được viết bởi Hoàng Thi Thơ, đến từ khả năng rất đa dạng của ông. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sinh ngày 1 tháng 7 năm 1929 tại làng Bích Khê, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hoàng Thi Thơ thuộc dòng họ Hoàng Hữu, một dòng họa khoa bảng lừng lẫy đã được soạn giả Dã Lan Nguyễn Đức Dụ đề cập đến trong quyển Gia Phả do nhà xuất bản Văn Hóa tại Hà Nội xuất bản năm 1992, là họ Hoàng, là một trong những họ tiếng tăm ở đất Quảng Trị, Trung Bộ. Từ đời thứ 13, con cháu nhà này đã bắt đầu đỗ đạt cao. Người khai khoa đầu tiên cho làng Bích Khê là Hoàng Hữu Xứng và Hoàng Hữu Bình, đều đậu cử nhân. Riêng cụ Hoàng Hữu Bình làm đến chức lang Trung Bộ Công, chức Thái Thượng Tự Khanh dưới triều vua Đồng Khánh. Còn cụ Hoàng Hữu Bình chính là thân phụ nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và là ông nội của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, con của người anh cả trong tổng số 24 người con của vị quan đại thần này.
Ông nội tôi có 24 người con, ba bà nội, mà ba bà là chị em ruột với cháu. Những cái lẻ tẻ tôi không biết, nhưng mà đại khái là ba bà là chị em ruột, mà rất là thương nhau. Mà đó là cố ý bên phía bà nội tôi đó, tức là không muốn cho ông đi lấy phía ngoài, tức là cứ thế mà cứ một dòng thôi, để gần gũi nhau, cũng để không để lọt ra phía ngoài.
Vì vậy, tất cả anh chị em đều gần gũi và gắn bó với nhau, không phân biệt là con của bà nào, ai sinh trước là làm anh, làm chị. Thân phụ Hoàng Thi Thao là người con trai cả, và là người con thứ 7 của bà vợ cả trong số 24 người con này. Trước ông là 6 người chị gái, trong khi đó nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là con của bà vợ út và là con thứ 22 của cụ Hoàng Hữu Bình. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ còn một người em gái hiện sống ở Virginia và một người em trai năm nay đã 73 tuổi còn sống ở Việt Nam.
Mùa thu đến bao giờ, lòng chưa thấy bướm, nghe tương tư chạy nhớ quê hương tôi ngoài đứa, còn sâu hương tình bên tiếng thông bình, gửi vài chữ tâm tình về xứ Huế xa xôi, hương kim luôn vài non, hương vân lưu điệu hát, hương đông ba giọng nói, hương khói trên sông chiều. Làm buồn ai trầm lắng, vắng vào muôn cầu hò, thường trưng giữa giấc mơ, giờ thương nhớ tươi vui. Ngày đêm nhớ hôn môi, khi mưa rơi lẹo bóng, hay chuông ngân chiều nắng, vui thương từ trời quý, ôi xứ quý xa vời.
Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Vào dịp 6 năm ngày ông qua đời, sự gần gũi giữa hai chú cháu Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao bắt đầu từ năm 1952, sau khi nhạc sĩ họ Hoàng rời vùng kháng chiến để về với gia đình Hoàng Thi Thao ở Huế, như lời thuật của anh.
Đúng như vậy là bởi vì là Trần Kỳ biết là ông Hoàng Thi Thơ sau khi rời ngoài Việt Bắc, ông trở về, tức là Liên Khu Tư đó, ông về nhà tôi ông ở, là vì bố tôi là anh cả. Ông Thơ là em ruột của bố tôi là anh cả, tức là tôi gọi ông Thơ bằng chú ruột. Ngày xưa đó là ông nội làm quan lớn, vì vậy cho nên tất cả mọi chuyện là giao cho ông cụ tôi. Và ông Thơ về nhà tôi ở, và sau đó hai chú cháu vào Nam, vào Sài Gòn, từ đầu năm 52.
Lý do chính yếu khiến nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ về Huế là để xin gia đình người anh một số tiền, để sau đó trở lại vùng kháng chiến, tức Liên Khu Tư, và rồi đưa người yêu ra Hà Nội với mục đích theo học văn khoa ở đây. Nhưng khi về với gia đình Hoàng Thi Thao, thì cả gia đình giữ ông và khuyên ông đừng nên trở về Liên Khu Tư. Mặc dù Hoàng Thi Thơ rất nôn nóng muốn trở ra với người yêu, nhưng cuối cùng ông phải siêu lòng quyết định rời bỏ kháng chiến bằng cách vào Sài Gòn để được an toàn, trong khi người yêu của ông vẫn ở lại ngoài kia. Và kể từ đó coi như họ chia tay nhau và không còn một sự liên hệ nào. được biết người yêu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong thời kỳ kháng chiến là một ca sĩ tên Trương Tân Nhân, cùng hoạt động với ông trong đoàn tuyên truyền kháng chiến Trung Bộ. Sau khi Hoàng Thi Thơ trở về Huế, thì người yêu ông mới phát giác là đã mang thai. Hiện người con của hai người tên Lê Khánh Hoài đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và kịch nghệ, cùng một lúc anh là phóng viên tại Sài Gòn với nghệ danh là Châu La, năm nay cũng vào khoảng 55 tuổi. Trên vai vế, Lê Khánh Hoài là em chú bác với Hoàng Thi Thao, và trong một trường hợp có thể gọi là thần giao cách cảm, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao đã gặp người em của mình lần đầu tiên trong một dịp rất hy hữu vào cuối năm 75.
Tôi là người đầu tiên gặp anh ta, và rất là thần giao cách cảm nào đó. Tôi đi trên cái xích lô và anh ta đạp cái xe đạp, thế mà tôi bảo có phải Hoài không? Thì anh ta lại hỏi phải anh Thao không? Rất là lạ, trên cái đường phố Sài Gòn. Thế là hai anh em ngừng xe, ôm chầm lấy nhau. Và tôi tìm lại những cái quần áo cũ của ông Hoàng Thi Thơ để tặng cho Hoài, để có một cái ấm áp cho một cái gọi là cái kỷ niệm của bố con.
Thời gian này vì còn kẹt lại Việt Nam, nên nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cũng sống một cách rất chật vật bằng cách chơi vĩ cầm tại một số địa điểm ở Sài Gòn. Và sau lần gặp gỡ đó, hai anh em trở nên rất gần gũi với nhau, cho đến khi Hoàng Thi Thao vượt biên rời Việt Nam vào năm 1979. Gần đây nhất, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao có dịp gặp lại người em của mình, tức người con đầu tiên của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cách đây gần 2 năm, trong một dịp anh về thăm quê hương.
Bài thơ cuối cùng anh viết cho em, anh viết cho em bài thơ mộng ước vừa khi ta úa tựa như mùa lá chết theo phù sa, cũng như chân ta chết theo đêm buồn dần. Tình đã thế này, em đó anh đây, anh đó em đây, mà đâu còn nữa chiều trăng chờ đón buồn vui cùng hứa những đêm trăng buồn, những khi dỗi hờn đón nhau bên đường tìm. Em ơi, thôi thế là thôi là thế đó. Ba năm, thôi thế mộng tan tành. Em ơi, thôi thế là thôi là thế đó. Thiên thu, thôi thế. Bài thơ cuối cùng anh viết cho em, anh viết cho em bài thơ của những mùa trăng đã tắt, ngày vui đã mất, chưa chan điều buồn xót xa những giờ em đã đèn vàng hồn thơ.
Về phần bà Trương Tân Nhân, năm nay cũng đã ngoài 70. Sau khi mất liên lạc với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, bà đã lâm vào tình trạng tuyệt vọng nên đã có lần nhảy xuống sông tự tử, theo lời kể của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao.
Sau khi ông Thơ vào Nam thì chị ấy buồn quá, tuyệt vọng, tại vì mang thai mà cái người yêu thì không trở về. Chị tuyệt vọng lắm, thì chị nhảy xuống sông tự tử, trầm mình tự tử, thì được vớt lên. Và sau đó thì một cái người mà lãnh đạo ngoài kia đó là trưởng cái đoàn văn tuyên gì đấy, thì ông cứu lên và ông ấy ép buộc là cô ta phải lấy chồng, mà do ông ta chỉ định.
Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Truyền Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua đời cách đây 6 năm. Bây giờ mời quý vị trở lại với chú cháu nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thảo sau khi vào đến Sài Gòn năm 1952. Cuộc sống của hai người trong thời gian đầu tiên rất là chật vật, thiếu thốn, chỉ biết trông cậy vào số tiền từ Huế gửi vào hàng tháng của thân phụ Hoàng Thi Thảo. Thoạt đầu hai chú cháu ở trọ tại căn nhà số 47 của một người quản gia trong một gia đình người Pháp trên đường Catina, tức đường tự do sau đó, và là đường Đồng Khởi hiện nay. Trong thời gian này, Hoàng Thi Thao lên 7 tuổi và bắt đầu theo học đàn violin, gần như một cách ép buộc bởi ông chú họ Hoàng.
Ông thơ, ông ấy mê âm nhạc lắm, và hình như ở ngoài Hà Nội, ông có biết một cái gia đình họ Tạ, trong đó có anh Tạ Bôn, thầy Tạ Bôn đó, là giỏi lắm. Thì ông ấy mê vĩ cầm, vì vậy ông ép, ông tưởng rằng là Thao thông minh lắm, ông tưởng rằng là Thao có khiếu, ông ép bắt học violin.
Hoàng Thi Thao tâm sự là tuy lúc nhỏ có được chút lanh lợi, nhưng chưa chắc đã là có khiếu học nhạc. Nhất là anh không cảm thấy thú vị gì khi được đề nghị theo học vĩ cầm.
Học cực quá, mệt quá, rất là khó, bởi vì trong tất cả các nhạc cụ thì Trường Kỳ cũng biết rồi đấy, chơi violin là cái mà mệt nhất, mệt mỏi nhất. Thế nhưng mà rồi cũng bị đòn rồi cũng phải đàn thế thôi.
Tuy nhiên nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cũng cho biết là anh rất đam mê âm nhạc, cũng như người chú và là bố nuôi của mình là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
Sự thật là Thao mê nhạc, có mê, có thích nhạc, nhưng sự thật không dám nói là mê violin, bởi vì nó ngoài cái tầm của mình. Bởi vì nghe người ta đánh đàn tay vĩ cầm ghê gớm thì mình thấy là mình không thể nào mình theo nổi, thấy nhục nhã quá, vì vậy cho nên nó không có hứng.
Hoàng Thi Thao cho biết nếu không phải theo học violin lúc đó, chắc chắn anh sẽ theo học piano hay guitar. Nhưng định mệnh đã an bài để Hoàng Thi Thao trở thành một thần đồng vĩ cầm sau đó. Và anh là người luôn có mặt với cây vĩ cầm trong những đoàn văn nghệ do người chú nổi danh của anh làm trưởng đoàn, để có dịp đi trình diễn khắp nơi.
Chiều lại chiều, nghe vắng tiếng, tiếng kinh buồn. Chiều lại chiều, nghe vọng đến những hồi chuông, câu kinh buồn. Chiều lại chiều, vang trong lòng nhân dân mình. Miệt mài câu xin, đang miệt mài câu xin, xin yêu thương. Chiều lại chiều, không còn nên thắp giao đường. Chiều lại chiều, nghe đại bác
trong thời gian ở trọ trên đường Ký Con vào năm 1953, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã cho ra đời một tác phẩm rất có giá trị là Để sáng tác một bài nhạc phổ thông, rất nổi tiếng với những phần hướng dẫn về hòa âm và luật sáng tác. Quyển sách dày 500 trang này xuất bản vào năm 1955 và sau đó được tái bản nhiều lần, đã trở thành kim chỉ nam cho những người viết nhạc trẻ tuổi. Hoàng Thi Thao cho biết ông chú Hoàng Thi Thơ của anh rất hiếu học, nên có được một kiến thức khá về Pháp cũng như Anh văn. Ông đã bắt đầu đi dạy học ngay sau khi vào Sài Gòn một thời gian ngắn, và làm nghề này liên tục cho đến năm 1965, song song với những hoạt động văn nghệ. Một chi tiết rất ít người biết là ông từng là người dạy kèn cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ năm 1952, cùng với dược sĩ Cao Văn Nghi.
Ông hiếu học lắm, ông đi học thêm về English thì rồi ông đi dạy kèm. Ông là người dạy kèm cho gia đình Trịnh Công Sơn đó. Ông là thầy của Trịnh Công Sơn, preceptor thì đúng hơn. hàng đêm đến dạy cho Trịnh Công Sơn từ thời năm 2.
Trong thời kỳ này, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngụ trên đường Đặng Trần Côn, và Hoàng Thi Thao thì theo học cùng trường Aurora, tức Rạng Đông, với hai em trai của Trịnh Công Sơn là Hà và Tịnh. Mặc dù không có liên hệ họ hàng, nhưng hai bên rất thân nhau, thể hiện qua cách xưng hô. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là cậu, còn ông Thơ gọi thân mẫu Trịnh Công Sơn là chị. Kính thưa quý vị, trong gần nửa tiếng đồng hồ vừa qua là phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ 6 năm sau khi ông qua đời, mà phần lớn chi tiết được dựa trên lời kể của cháu ông và cũng là con nuôi của ông là nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, sống gần gũi với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từ đầu thập niên 50. Trong phần 1 này, chúng tôi đã lần lượt gửi đến quý vị một số nhạc phẩm của Hoàng Thi Thơ, đó là Biết Đâu Tìm, Các Anh Về, Tâm Tình Gửi Huế, Mời Lên Hái Đóa Hoa Rừng, Bài Thơ Cuối Cùng và Kinh Chiều. Và nhạc phẩm dùng để kết thúc phần 1 hôm nay sẽ là một sáng tác tươi trẻ của ông mang tựa đề Em Như Là Mây, do Linda Trang Ngài và Tony Ngô trình bày. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình đặc biệt tưởng niệm Hoàng Thi Thơ vào tuần sau.
Em như là mây bay bay đây bay đó, em như là gió bay bay đó bay đây, em như đàn tay rung rung lên muôn lời, là áng mây trôi và là gió chơi vơi và là tiếng tim tôi, trái tim của em yêu đời.
Em như một cơn dần dần muôn hoa thắm, em như là nắng tiếng em mang mai, em như vòng tay 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 ôm muôn vàn để đâu không vui lòng người giống như tôi, thì tình vẫn lên ngôi trái tim thương yêu muôn người.
Ôi màu xanh, ôi trời xanh, ôi làn mây, ôi trời thanh thang,
ôi mùa hoa, ôi tình ta, ôi hồn ta, ôi đời huy hoàng,
ôi loài chim, ôi
lời duyên, ôi tình mênh mang, ôi bài ca trên đàn tay trong lòng ta, ôi đời tiên đàn.
Em yêu đời gió như mây,
em yêu đàn tay vang vang lên trong đầu, cùng tiếng ca.